ngập chìm trong u tối. Từ vực sâu con đang kêu cầu, Chúa ơi, con bao lỗi lầm mang theo tội đời. Trọn vẹn Ngài thương tha thứ. Nay con đây, con đang kêu cầu giữa nơi khổ sầu, Ngài luôn xót thương. Nay con đây, xin thương cứu độ giữa nơi tội đời chìm trong nguy khó. Con đây, con trông lên Ngài, con xin van Ngài, Ngài thương thứ tha.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đã từng lên thiên đàng để chiêm ngắm chân dung của các vị thánh qua các câu chuyện đời sống thánh đức của các ngài. Và chúng ta cũng đang ở trên trần gian để theo dõi những tâm hồn trở về với Chúa từ Phật giáo theo chiều kích Liên Tôn, hay từ Tin Lành hoặc Anh giáo theo chiều kích Đại Kết. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đi sâu xuống một tầng nữa, tạm gọi là luyện ngục, nếu không muốn nói là hỏa ngục đi, để thấy được những tâm hồn tội nhân thật kinh khủng theo tự nhiên, nhưng thật đáng thương theo lòng thương xót Chúa. Và hôm nay em xin đọc cho các anh chị nghe hai câu chuyện đều về sát nhân hết. Cả hai đều kinh khủng hết. Tất cả em đều lấy từ trong cái website Soha Việt Nam. Câu chuyện thứ nhất, nhan đề là tên sát nhân dị biệt chỉ thích giết tội phạm. Pedro Rodriguez Fijo là tên sát nhân hàng loạt đáng sợ nhất Ba Tây, vốn tự nhận đã giết chết hơn 100 người trong giai đoạn 1967-1973. Pedro Rodriguez Fijo sinh năm 1954 tại khu đô thị Santa Rita do Sapucaí thuộc bang Minas Gerais, Ba Tây. Từ khi mới chào đời, Fijo bị tổn thương hộp sọ. Vì lúc mẹ của Phi Hồ mang thai, người cha đã đá mạnh vào bụng vợ mình trong một lần cãi nhau. Cái thai khi đó suýt không giữ được. Phi Hồ cho rằng làm người tốt nhất định sẽ bị trả giá. Lúc bây giờ hắn được coi là một tên tội phạm nguy hiểm. Lần đầu tiên Phi Hồ giết người là vào năm 14 tuổi. Phi Hồ bắn chết ông phó thị trưởng ngay trước cửa tòa thị chính thành phố, vì người này đã đuổi việc cha hắn. Khi đó, cha của Phi Hồ làm bảo vệ viên trong trường học, bị đuổi việc vì ăn trộm thức ăn. Trước khi bước sang tuổi 18, gã thanh niên đã ra tay với 10 nạn nhân. Một chuyên gia tội phạm học từng nhận xét Phi Hồ là tên tâm thần hoàn hảo, vì Phi Hồ chỉ giết những kẻ làm những việc sai trái thôi. Nói cách khác, tên sát nhân Phi Hồ chỉ thích giết tội phạm. Nạn nhân thứ hai của Phi Hồ đến ngay sau khi ông phó thị trưởng xấu số bị kết liễu. Người này là một bảo vệ viên, được cho là kẻ ăn cắp thức ăn nhưng đổ tội cho cha hắn. Sau khi giết chết hai mạng người, Phi Hồ chạy đến thành phố Sao Paulo. Tại đây, Phi Hồ gặp nạn nhân thứ ba, một tên buôn thuốc phiện và ăn trộm đêm. Trong thời gian này, Phi Hồ rơi vào lưới tình với một cô gái tên là Maria Aparecida Olimpia. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Nhưng sau đó, Olimpia bị một băng nhóm giết chết. Cái chết của Olimpia là khởi nguồn của hàng loạt những vụ giết chóc tiếp theo. Phi Hồ quyết tâm giấu những tên Phi Hồ viết theo dấu những kẻ liên quan đến cái chết của người phụ nữ mình yêu, tra tấn chúng rồi giết chết chúng, cho đến khi tìm ra kẻ thực sự ra tay sát hại Olympia. Vụ giết chóc tiếp theo cũng là để trả thù, nhưng nạn nhân lần này chính là cha hắn. Phi Hồ muốn báo thù cho mẹ sau khi bà bị chồng đâm chết. Mẹ tên này đã bị người chồng dùng dao đâm chết. Lúc đó, cha Phi Hồ đang phải thụ án tại một trại giam địa phương. Hắn đến thăm cha rồi đâm chết ông bằng 22 nhát dao. Tội ác của hắn lần này còn khủng khiếp hơn khi tự tay hắn moi tim cha mình ra rồi nhai sống. Ngày 24 tháng 5 1973, Phi Hồ lần đầu tiên bị bắt. Cảnh sát cho Phi Hồ ngồi trong xe với hai tên tội phạm nữa, trong đó có một kẻ phạm tội hiếp dâm. Khi cảnh sát mở cửa xe ra, họ phát hiện Phi Hồ đã giết chết tên tội phạm hiếp dâm. Phi Hồ được cho là giết hại hơn 100 người, nhưng chỉ bị kết án là hung thủ sát hại 71 nạn nhân. Trong trại giam, Phi Hồ đã giết ít nhất 47 bạn tù. Những người bị giết đều là những kẻ mà Phi Hồ cho rằng xứng đáng phải chết. Trong một lần được phỏng vấn, tên sát nhân hàng loạt Phi Hồ nói: hắn cảm thấy rất hồi hộp và sung sướng khi giết những tên tội phạm. Phương pháp giết người ưa thích của hắn là đâm và chém bằng dao. Phi Hồ bị kết án 128 năm tù, nhưng vì những vụ án mạng hắn diễn ra trong tù nên Phi Hồ cuối cùng lĩnh án 400 năm tù. Tuy nhiên, luật của Ba Tây chỉ cho phép một người thụ án tối đa 30 năm thôi. Cuối cùng, Phi Hồ phải ngồi tù 34 năm, thêm 4 năm cho những tội ác thực hiện trong tù. Ngày 24 tháng 4 2007, kẻ sát nhân dị biệt ra tù. Đến ngày 15 tháng 9 2011, báo chí loan tin Phi Hồ lại bị bắt tại nhà riêng ở bang Santa Catarina vì tội gây rối. Phi Hồ rõ ràng là một tên tội phạm nguy hiểm, không chỉ đối với những nạn nhân của Phi Hồ, mà còn với những tên tội phạm khác vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Căn cứ vào những gì chúng ta vừa nghe về cái người sát nhân dị biệt chỉ thích giết những tội phạm, chúng ta có thể thấy được cái căn nguyên của cái ác tính của cái con người này. Đó là trước hết về thể lý thì cái óc khi đang ở trong bụng mẹ đã bị thương tích bởi cái đá của người cha vào bụng người mẹ, tí nữa sảy thai. Cái thứ hai là về tâm lý, khi sinh ra đời gặp ngay một người cha rất là vũ phu, hung dữ, và vì thế đã bị lây nhiễm. Và còn hơn cha của mình nữa, nhưng khác cha của mình ở chỗ là chỉ có ai phạm tội ác mới ra tay giết mà thôi, chứ còn người lành không sao hết. Và hắn giết người thì trong vòng 6 năm mà hơn 100 người, kể cả ở trong tù 47 người, ở ngoài tù 71 người, và ngay trên xe cảnh sát với hai người tội phạm, hắn đã giết một người hiếp dâm. Và hắn ra tay ngay từ khi mới 14 tuổi, còn là một thiếu niên. Và tới năm 18 tuổi thì hắn đã giết 10 người rồi. Thật là kinh khủng. Nhất là cái chết của ba hắn. Chính hắn ra tay đâm 22 nhát dao và còn rạch ngực của bố ra để lấy tim ăn sống. Thật là khủng khiếp, nhưng cũng thật là đáng thương. Thiên Chúa đã biết được những con người như thế này và người vẫn thương xót. Cho tới nay, theo em nghĩ thì con người này vẫn còn sống, bởi vì sinh năm 1954, có nghĩa là năm nay 66 tuổi thôi, và chắc cũng đang ở trong tù. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cái con người đáng thương này, để nhờ đó cuối cùng trở về với Chúa. Để mà chống lại Satan là tên tội ác nhất trên đời, đã gieo bao nhiêu là sự dữ cho loài người. Và chớ gì cái con người sát nhân hàng loạt đáng sợ nhất ba tây này sẽ trở thành một tông đồ đáng sợ nhất đối với hỏa ngục, với bể lũ Satan. Nhất là khi cái con người này tin vào Thiên Chúa, trở về với Thiên Chúa như một con chiên lạc, và làm cho cả thiên đường vui mừng vì một người tội nhân trở lại. Và đồng thời thiên đàng vui mừng thế nào thì hỏa ngục bị kinh hoàng như vậy. Amen.
Từ vực sâu vang lên kêu cầu, Chúa ơi, thân con bơ vơ, con đang đợi chờ tình Ngài thương tha thứ. Từ vực sâu vang lên kêu cầu, Chúa ơi, thân con yếu hèn, nhưng tin trọn vẹn tình Ngài. Ngài luôn xót thương. Nay con đây xin thương cứu độ, giữa nơi tội đời chìm trong nguy khó. Nay con đây con trông lên Ngài, con xin van Ngài, Ngài thương thứ.
Sau đây là câu chuyện thứ hai, cũng về một con người sát nhân. Nhan đề là tên sát nhân hám danh và những dấu vết khoái cảm tại hiện trường. Dennis Lynn Rader sinh ngày 9 tháng 3 1945. Năm nay là đúng 75 tuổi. Là một trong những tên sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất nước Mỹ. Hắn đã bị buộc tội giết hại 10 mạng người ở quận Sedgwick, Kansas trong gần 20 năm, từ 1974 tới 1991. Dennis còn được biết đến với danh hiệu là tên sát nhân BTK. BTK là ba chữ cái đầu của các từ tiếng Anh bite, torture và kill, nhằm diễn tả cách thức sát hại nạn nhân bao gồm trói chặt, hành hạ và sát hại. Đó cũng chính là chữ ký mà tên sát nhân để lại trong những bức thư khoe khoang về tội ác mà hắn gửi cho cảnh sát sau mỗi lần gây án. Cũng vì thói ham danh này mà hắn đã xa lưới pháp luật và đang phải trả giá cho những tội lỗi của mình bằng án tù chung thân trong nhà tù El Dorado ở Kansas. Từ đứa trẻ nghịch ác, Dennis Rader là con trai cả trong gia đình có 4 cậu con trai. Mặc dù sinh ra ở Pittsburgh, Kansas, hắn lại lớn lên ở vùng Wichita. Được biết, ngay từ khi còn nhỏ, tên sát nhân đã thường xuyên hành hạ động vật. Nhưng nghĩ trẻ con hay nghịch ác nên mọi người cũng chẳng mấy quan tâm. Khi lớn lên chút nữa, hắn bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lệch lạc về giới tính, như trộm đồ lót của phụ nữ để thủ dâm và tự mặc. Từ năm 1966 tới 1970, Dennis phục vụ trong không quân Mỹ. Khi giải ngũ, hắn chuyển tới thành phố Park và làm việc tại quầy thịt của siêu thị Liquors IGA, nơi mẹ hắn làm kế toán. Năm 1971, hắn kết hôn với Paula Dias và sinh được 2 đứa con. Năm 1973, hắn lấy được bằng cao đẳng về ngành điện và được nhận vào làm ở công ty dịch vụ an ninh AT với nhiệm vụ lắp đặt chuông báo động. Đây cũng chính là thời điểm tên ác nhân lộ diện lần đầu tiên. Và từ đứa trẻ nghịch ác cho tới kẻ sát nhân gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt 20 năm. Ngày 15 tháng Giêng 1974, Raider đã sát hại 4 người trong gia đình Otero. Một người con trai may mắn thoát chết vì về nhà muộn. Các nạn nhân đều có dấu hiệu bị bóp cổ và hành hạ cho tới chết. Sau khi gây án, Raider lấy đi một chiếc đồng hồ, một radio và để lại tinh dịch tại hiện trường. Ngày 4 tháng 4 1974, sát thủ BTK lại tiếp tục ra tay. Nạn nhân lần này là cô Catherine Bright, 21 tuổi, cùng em trai KV, nhưng KV may mắn chỉ bị thương. Không giống như những tên sát nhân khác phải thu mình để che giấu thân phận, Raider lại khao khát được nổi tiếng. Bởi vậy mà tháng 10 1974, hắn đã viết một bức thư mô tả lại quá trình gây án đối với gia đình Otero, rồi kẹp vào một cuốn sách trong thư viện công cộng để gây sự chú ý. Trong thư, Raider tự cho mình là kẻ điên, bị quỷ dữ xui khiến, giết người và muốn thiên hạ coi hắn là sát thủ BTK. Trong hàng loạt vụ án mạng tiếp theo diễn ra từ năm 1977 cho tới 1994, tên sát nhân tàn bạo đều lặp đi lặp lại trong cùng một chiêu thức bóp cổ nạn nhân, lấy đi một số đồ vật tại hiện trường gây án, về làm kỷ niệm và gửi thư khoe mẽ cho cảnh sát. Đặc biệt, tên biến thái còn để lại tinh trùng tại nơi gây án. Sau này, khi bị bắt, tên tội phạm háo danh khai rằng hắn tìm thấy khoái cảm khi giết người nên mới xuất tinh. Nỗi ám ảnh bao trùm vùng Wichita tưởng như đã lắng xuống. Nhưng 30 năm kể từ tội ác đầu tiên, sát nhân BTK lại tái xuất giang hồ. Khoảng năm 2004-2005, tên giết người hám danh đã gửi nhiều bức thư và hình ảnh liên quan đến các vụ án và nạn nhân tới giới truyền thông và cảnh sát. Trong một chiếc đĩa được hung thủ gửi tới, cảnh sát đã tìm thấy một file đã bị xóa. Sau khi phục hồi, cảnh sát phát hiện người xóa tài liệu có tên là Dennis, thuộc nhà thờ của giáo hội Christ Lutheran trong vùng. Thế là sát thủ BTK đã tự vạch mặt mình. Tên ác nhân này may mắn không bị tử hình, vì tất cả các vụ án hắn gây ra đều trước năm 1994. Khi án tử hình được tái lập ở Kansas, nhưng Dennis Raider vẫn phải lãnh 10 bản án chung thân tại nhà tù ở Kansas. Đây là một con người thật sự là ác, vẫn biết không giết người hung dữ bằng cái tên sát nhân trước, chỉ giết những kẻ ác thôi. Còn cái tên sát thủ này thì có nhiều cái điều quái gở hơn nữa, ở chỗ là dám để lại dấu tích và dám khoe mình và dám viết thư cho cả truyền thông lẫn cảnh sát để diễn tả những gì mình làm và muốn được nổi tiếng là tên sát thủ BTK. Ngay từ nhỏ đã có tính hung ác rồi đối với loài vật. Và sau khi đã xa lưới pháp luật, chỉ vì sơ hở một chút xíu thôi, đó là chính cái tính khoe khoang muốn biết đến mình mà hắn đã bị chộp, thế thôi. Bởi vì hắn tung ra một cái đĩa, trong đó hắn đi xóa đi một cái chỗ nào đó mà hắn thấy là không muốn cho ai coi, thì không ngờ chính chỗ đó cảnh sát lại tìm ra hung thủ để mà bắt. Giờ đây hắn thoát được án tử hình, nhưng vẫn phải lãnh 10 bản án chung thân tại nhà tù ở Kansas, có nghĩa là cho tới chết. Nếu tính theo tuổi đời, mới 75 tuổi thì chưa có chết. Bởi thế nên chúng ta hãy cầu nguyện cho cái con người sát nhân lạ lùng này và thích giết người, giết người cảm thấy có một cái khoái cảm đến nỗi thì xuất tinh. và để lại tinh trùng tại hiện trường. Và giết người không phải để lấy cái này cái kia, chỉ lấy những cái lật vật để giữ làm kỷ niệm thôi. Còn ngoài ra, thích giết là giết. Và giết được thì rất là khoái chí, giống như con người làm tình đã lên tới tột đỉnh khoái cảm. Thế thôi. Thật sự là một con người rất là lạ, nhưng cũng là người anh em của chúng ta. Chúa để cho con người này như vậy để tỏ lòng thương xót. Và Chúa cũng muốn cho chúng ta, nhóm tông đồ Chúa Đình Thương, đọc được cái câu chuyện này, để biết đâu chúng ta cầu nguyện cho một con người sắp chết, để rồi cái tâm hồn ấy nghĩ lại mà trở về với Chúa để được cứu độ. Còn không thì công ơn vô giá của Chúa bao gồm tất cả mọi người, không loại trừ một ai, kể cả cái con người này, sẽ bị trở thành vô ích nơi cái con người sát nhân này mà thôi. Bởi thế nên chúng ta hãy cầu nguyện cho chính cái con người này. Em nghĩ là hôm nay chúng ta đọc thấy thì Chúa muốn cho chúng ta cầu nguyện cho hai con người sát nhân rất là đáng thương này, với cái ác tính khủng khiếp như vậy. Nhưng mà con người thứ hai này, tên sát nhân thứ hai này, ác tính hơn cái tên sát nhân thứ nhất. Tên sát nhân thứ nhất còn biết phân biệt phải trái, chỉ có tội thì hắn mới giết. Còn ở đây, sát nhân là một khoái thú, chỉ thích giết người để tìm cái khoái thú. Giống như là cơn nghiện lên rồi, không thể không hút. Tất cả những cái đó đã thuộc về một con người, và cái con người đó trở thành một con chiên lạc. Chúa đang tìm kiếm qua chúng ta, tông đồ Chúa Tình Thương. Amen.
Từ vực sâu con trông lên Ngài, Chúa ơi, thân con chơi vơi bao năm biển đời lầm lạc trong u tối. Ngài luôn xót thương. Này con đây, xin thương cứu độ, giữa nơi tội đời chìm trong nguy khó. Này con đây, con trông lên Ngài, con xin van Ngài, Ngài thương thương.